Good morning, everyone. Happy Halloween. Wait a few minutes and we go to our Halloween feast, put on by our valiant crew. Tí xíu nữa là chúng ta sẽ đi dùng buổi trưa Halloween. Also, today is the day, our last weekend of the month, so we have our Great Compassion Repentance. Hôm nay là ngày cuối tháng, thành ra chúng ta vừa tụng xong Đại Bi Sám. This is the practice we have in order to repent and eradicate our past karmas, our past karmic offenses. Đây là một cái cơ hội để chúng ta sám hối và những cái nghiệp đã tạo trong quá khứ. Why is it important to repent? If you really know, understand how to cultivate. Nếu quý vị thực sự mà hiểu cái phương pháp tu đó, then you need to repent. The Buddha says so. Thì quý vị phải biết cái sám hối. Tại vì sám hối là cái pháp mà Đức Phật dạy chúng ta ai cũng phải làm. Why? Today's talk is about matured conditions. Okay. Ngày hôm nay là thầy đang nói về kể một câu chuyện về cái túc duyên. I'm about to tell you dụ duyên. Túc là duy trụ, túc là cụ túc. Dụ chứ sư duy trụ đó, duyên, duyên duyên thì duyên. Chủ duyên, túc duyên là cái gì? Túc duyên á là quan niệm Đức Phật dạy. This is a Buddhist concept. It says when the condition is mature. Okay? Nói là túc duyên là khi mà nhân duyên nó chín rồi. Nó đầy đủ rồi, nó viên mãn rồi. Okay? It becomes unavoidable, thì không thể nào né được. Just like you plant the seeds in the ground and with the various conditions it will sprout and will grow a tree, and it flowers, and then it produces a fruit. And then when the conditions mature, the fruit will have to wither and will wilt and fall to the ground and disappear. Giống như quý vị trồng cái nhân như vậy đó, trồng cái hạt á, thì từ từ cây nó sẽ mọc lên, đủ nhân duyên nó sẽ mọc lên. Mọc lên xong nó sinh hoa, sinh quả. Quả mà khi nó tới lúc mà nó chín rồi đó, chín mùi rồi thì cái quả nó sẽ héo, nó rụng xuống đất. Okay, nó gọi là túc duyên. Nghĩa là cái duyên khi nó tới rồi mình không thể nào tránh được. So it is as unavoidable as the fruit withering and falling to the ground. Okay, khi mà tới duyên nó đủ rồi, đầy đủ rồi, nó phải héo, nó phải chết, không cách nào mà né được. It's unavoidable. It's no way to get around it. All right. And this is illustrated by the story of the Crystal King in the Buddhist Sutras. Đây là được dẫn diện là trong cái câu chuyện của cái vua Lưu Ly. Okay. Back then, when the Buddha first became enlightened, khi mà Đức Phật mới đắc đạo, the king of Benares became a king. Thì vua Benares, vua Ba Tư Nặc mới được lên ngôi. And therefore he says, since now I'm a newly minted king, I should have a worthy wife. Thì ông vua mới quyết định là muốn cưới vợ. And nothing better than marrying to the Shakya family. Okay, thì hồi đó cái dòng họ thích là cái dòng tộc rất là nổi tiếng. Thành ra ông vua nói bây giờ mình cưới một cái bà vợ mà dòng họ thích là xứng đáng cho mình nhất. So he sent over his an envoy to the kingdom of the Shakya clan, and he said that our king would like to marry a Shakya lady, and if you agree, will be a good thing. If you disagree, I will force myself. Our king, my king, will come over and give you a lot of hassle. Thì cái sứ giả mới nói rằng Đức Vua lúc vua Ba Tư Nặc mới lên ngôi, thành ra ngài muốn cưới vợ rằng họ thích, mà nếu đồng ý thì mọi chuyện đều vui vẻ, mà không đồng ý là vua sẽ đem lính qua mà đàn áp. Ok, so the Shakya clan is a very proud clan, mind you. Cái dòng họ thích là dòng rất là kiêu hãnh. He says, how dare they? How dare he? How dare he? How dare he threaten us? Tại sao dám mà hâm dọa chúng tôi? But then they talk to each other and they realize this king here is very powerful. He's very mean, okay? And he never issues an empty threat. Họ mới bàn lại, mới nói cái ông vua này hung tợn dễ sợ lắm, mà không bao giờ hâm dọa mà vu vơ hết. Nói là làm, okay? So we better deal with it seriously. So they didn't want to deal with a low life king. This king has no tradition. Cái dòng vua này, cái dòng ông này mới nối ngôi vua, thành ra cái dòng có gì mà ngon lành. Đời xưa đó, họ là cái chủng tộc họ thích đó, họ rất là kiêu sa kiêu hãnh. Tao nói cái đồ của lần đó, ai mà cưới nó làm sao mà cho nó cưới cả con gái vậy nội. So the Shakya clan says this new king here, he may be a king, but he has no class. Therefore, we cannot possibly give our girls to him in marriage. Chê ông vua kia. But if we refuse, he's come over and really attack us. Mà nếu như từ chối, ông quan quýnh mình sao? So a Shakya clan, a Shakya man says, I have a solution. Một cái ông họ thích đó mới nói là tôi có một cái phương pháp, tôi có một cái biện pháp. He says, went home, and his home, his servant happened to give birth to a pretty girl, servant girl. Thì cái ông đó trong nhà đó có cái người đệ tớ đó sinh một người con gái rất là đẹp. So he came home, he put on makeup and dressed her very well, so that she looks even more attractive. Trang điểm còn còn đẹp hơn nữa, mặc áo quần sang trọng hơn nữa. And he then said, he brought her to the envoy and said, I will allow this Shakya girl here to marry your king. Thì ông ấy mới gả cho cái cô con gái đệ tớ đó cho ông vua. And the king is very happy. He said, wow, she's pretty and she's a Shakya. This is worthy of me. Ông vua này được cái vợ mà cái cô mà họ thích, mà vừa đẹp vừa được vợ thích, nó mừng dễ sợ lắm. And pretty soon he had a boy. He named it Crystal. Đẻ ra, thương yêu cô này, sủng ái cô này dễ sợ lắm. Thành ra không bao lâu sinh ra một mụn con, đặt làm thái tử, tên là thái tử Luli. Okay. And the Crystal Prince, Crown Prince, is very handsome and very talented. Thái tử thông minh vậy sợ, đẹp trai vừa thông minh, văn võ song toàn. He's both skilled in both the arts of war as well as in the literature. So back then, you had to be both know the words, the literature, the knowledge, the studies, as well as good into the art of war. And he's very good at that. So when he comes around his teenage, when he became a teenager, he came to his dad and said, Dad, I want to go to my grandpa and learn how to shoot the arrow, the bow and arrow. Thì cậu hoàng tử đó lúc mới 10 tuổi, mười mấy tuổi, thì tới xin đức cha nó là con muốn qua ông ngoại, họ thích để mà học bắn cung. Tại cái dòng Thích Ca bắn cung giỏi. Well, you know why? Because the Shakya clan is known to be the greatest archers in India back then. Hồi đó cái dòng họ thích là cái dòng mà bắn cung là nổi tiếng nhất bên Ấn Độ đó. The best. And back then, the archery is the weapon of choice of the kings. Hồi đó là, hồi đó cung nỏ là một cái vũ khí của dòng của hoàng vương, vương quốc mới được, mới phải sử dụng cung nỏ rất là hay. So he went there and learned how to shoot the bow and arrows. And to his maternal grandfather. And back then they happened to prepare the capital city and the royal palace to greet the Buddha. And so they adorn the wood at the palace, and then they prepare a lion seat. Thì lúc đó họ đang sắp bên dòng họ thích, họ đang sắp sửa soạn để mà đón Đức Phật tới, rước Đức Phật tới mà thuyết pháp. Họ sửa soạn một cái tòa sư tử rất là trang nghiêm, rất là đẹp. And the young prince climb on top of the lion seat to play. Thì cái ông thái tử này nghịch lắm, leo lên cái tòa, đang cái tòa sư tử đó, cái ghế để Đức Phật để ngồi để mà thuyết pháp đó. And the Shakya clan was so unhappy. They yelled at him and said, "He said, 'Who are you? You're just the son of a servant. How dare you sit in the Buddha's Shakyamuni Buddha's Dharma seat? Mày, ông chỉ là một cái con, người con của đệ tớ thôi. Làm sao mà ngồi được cái ghế tòa sư tử này được?'" So the Shakya man grabbed the boy and threw it on the floor. Chụp cái vua lưu ly đó, quăng xuống, đẩy xuống đất. And the crystal king, the crystal prince, was full flat in his face, rolling around the floor. He got up, look at him. And he told his attendant, "Đứng dậy." Nói cái người tùy tùng đó. The Shakyamuni just insulted me. Okay, remind me to take revenge of them. Đứng dậy nói là cái dòng mà thích này khinh thường ta. Okay, ông nhớ trong tương lai nhắc ta trả thù cái mua nợ thù này. And he left, went back to his country, trở về nước lại. Okay, of course, he never became any good in archery. Đương nhiên là không học được bắn cung nọ. He didn't care. Went back to his country. And when, years later, when he became a king, sau này thành vua, guess what? His attendant then became his advisor and says, "King, remember, the Shakya clan slighted you, insulted you. You got to have take revenge on them." Cái ông thần này, tùy tùng này đó, trở thành một vị đại thần và nhắc nhỏ, nói thủ thể trong tai tai vua nó là bẩm bệ hạ, cái dòng họ thích đó, họ khinh thường là bệ hạ phải trả thù họ. The king says, "Yes, I never forgot." Okay, so he gathered his troops and went to the Shakya country. Thành ra gom lại tất cả, dây binh lên, okay, đem tới cái nước dòng họ thích, okay, bảo vệ lại. I'm going to shorten a little because I'm running out of time. I think we all are eager to go back to lunch hall. Therefore, lần này thầy kể chuyện hơi ngắn tắt một tí, tại ai cũng thầy nghĩ ai cũng hơi hấp tấp muốn trở về thưởng thức cái đồ ăn của Halloween. They can use a little time. I give them 5 more minutes. Full story. Okay. Oh, shucks. I'm in a hurry. So he went there. He pulled his army along. Dẫn đến đi. And the Buddha knew about it. Đó, Đức Phật biết. Đức Phật, he stopped and he went to on the road and stopped. He sat underneath a tree. Đức Phật mới biết như vậy. Mới ngừng lại nơi đây. Nơi cái đường. Đứng ngồi ở dưới đường, dưới cây. So the king drove by and saw the crystal king drove by and he saw the Buddha and he said, "Oh, that's the Buddha." So he came over and asked, "Who honored one, why are you sitting under a tree that has no leaves?" Ông vua mới ngừng lại mới hỏi Đức Thế Tôn, bẩm Thế Tôn, tại sao ngài lại ngồi dưới cây mà không có lá? "There are so many trees with leaves and foliage around. Why are you sitting in a barren tree?" Bao nhiêu xung quanh là bao nhiêu cây mà sum xê đầy lá hết. Tại sao ngài lại chọn một cái cây mà không có lá mà ngồi đắng chán chán như vậy? The Buddha said, "Well, the shadow of your own kinship is more important than the shadow of others." Thì Đức Phật mới ra lời một câu vắn tắt, ngài nói nữa. cái bóng mát của cái dòng họ mình đó, nó quan trọng hơn bóng mát của những cái người khác. Christopher heard that and said, "Huh, the well-honored one is trying to tell me something, but he seems to be disapproving of my attacking his clansmen." So he withdrew the army. Thì ông vua lưu ly mới nói, chà, Đức Phật nói sao mà hơi khó hiểu. Nhưng đều có vẻ là Ngài không đồng ý, không tán thán việc mình quá tấn công cái dân tộc của Ngài. Thành ra ông vua lưu ly rút quân về. He went back. Withdrew. Brought everything back to his country. All the whole armed forces back to his country. Navy, air force, and artillery, and army, you name it. Okay? Back then it's four armies. Anyway, but then he came back. Guess what's waiting for him? Trở về biết chuyện gì xảy ra? Ông thần đó đứng ngay trước cửa. He said, "Great king, have you forgotten about your shame and your revenge?" Thì quý vị biết ai đứng trước cổng thành đời không? Là cái ông thần đó. Ông nói, bộ bệ hạ quên cái sỉ nhục của bệ hạ rồi sao? But the king said, "You know you're right." So he turned right back and went back and brought his army back. Thì ông vua này mới nhớ trực lại. Đúng rồi, ta phải trả thù cái sỉ nhục này. Lật đật dẫn quân này lại. Okay? So it takes months. Okay? And it takes weeks. And he went back there. And the Buddha knew about it. He stood under the tree, the same tree again. Đức Phật biết, cũng ngồi dưới cái cây đó, đợi. The king came and says, "Honorable one, what are you doing here?" Okay. Thì ông vua mới tới, hỏi bạch Thế Tôn. Thế Tôn tại sao lại ngồi đây làm cái gì? The Buddha said, "You know, the shadow of your own kins is more important than the shadow of other people." Nói là cái bóng của cái dòng tộc của mình đó, nó quan trọng hơn là bóng mát của cái người khác. And the Crystal King had an awakening. Nhớ sực lắm đó. Ah, that's right. He's trying to tell me I'm related to them. Okay? Therefore, I should not attack him. Cái ông vua lưu ly mà sực tỉnh đó. Ah, cái Đức Thế Tôn nói là mình vẫn còn dòng máu với nhau. Làm sao mà hại họ được bây giờ. So, lật rút quân về. So, he withdrew. Okay? And his advisor would not give up that easily. Cái ông đại thần đốt sức mấy mà bỏ cuộc. Nhắc lại vua lần thứ ba, nó là bập thù hoàng thượng. Hoàng thượng không thể nào mà quên được cái sỉ nhục này. Mình phải trả thù cái dòng họ Thích này. Dạy nó bồi học cho nó không bao giờ nó quên được. So the official said, great emperor, you cannot forget this offense. You need to make the Shakya clan pay for it." So he turned around and brought his army for the third time. Ông vua lập tức, vua lưu ly lập tức quay quân lại, đi qua chinh phục cái nước dòng họ Thích. Okay. And time is running out, therefore we continue next week. Do we need one? Does John need more time? Yes? You haven't checked with them yet. What do you mean? Okay, we finish the story as quickly as possible. A shortened story, okay? Now the Buddha also knew about it. Lần thứ ba này Phật cũng biết. But his great disciple, như được Ngài Mục Kiền Liên mới nói là, cũng là họ hàng Thích. Mahamogalyana is also a Shakya clan. We told the Buddha, "Don't worry, I take care of it." Thì ông Mục Kiền Liên mới nói, "Đức Phật đừng có lo, lần này con có cách đối phó rồi." Okay? So, he says, "I'm going to use my spiritual penetration, okay, to move the country to the heavens." Thì ông Mục Kiền Liên mới nói là, "Bây giờ tôi dùng cái thần thông của tôi, con sẽ dùng thần thông của con để con dời cái nước này lên quả trời." Incredible spiritual penetration. This all comes from chan meditation, mind you. Thành ra Mục Kiền Liên, cái vị thấy thần thông dễ sợ lắm. Cái thần thông nó từ cái thiền, cái công phu thiền nó ra. Con biết không? Kim Điền. thì thần thông dễ sợ lắm. À, còn ngân biên thần thông thiền dễ sợ. See, our child has a lot of spiritual meditation. Okay. Okay. So he moved up there, but the Buddha said, you know, you find out. Your spiritual penetration can move the country, okay, can move your people, but can it stop the maturing conditions? Đức Phật mới nói, ông nghe nhớ như vậy, ông tin rằng thần thông ông có thể dời người, dời nước được. Để ông thực sự nghĩ rằng cái thần thông ông có thể cản trở được cái túc duyên hay không? Mahamogyanya says, no, it can't. Mục Kiền Liên mới nói, con biết là không được. But I got to try. But you got to let me try. Được Mục Kiền Liên mới nói, lần này cản kia không được đâu. Phải, Đức Phật phải cho phép con. Phải cho phép con mà thử. So he brought him up to 500 of the Shakya clans up to the heavens to save them. Thì ông mới dùng thần thông đem 500 cái người dòng người thích lên quả trời để bảo vệ cho họ. Okay. Now, this king here, the emperor came over in front of the city of the Shakya clan. Shakya clan raised an army and they shoot arrows at him. They're very good at arrows. Họ bắn cung giỏi, cái gì nhớ, remember? The Shakya clan said, great at arrows. So they shot arrows at him. Okay. But you know the Shakya clans are Buddhists. They're all disciples of the Buddha. That's why they call Shakya. Remember? Cái nhớ, cái dòng người thích này, tất cả đều là Phật tử hết. And guess what? They also took the 5 precepts. Là không phải Phật tử đâu mà còn thọ ngũ giới nữa. One of the 5 precepts is that you cannot kill a man. You cannot kill others. Một trong ngũ giới là không được sát sanh. Especially, they also understand that you kill a man, it's unrepentable. You fall to the hells. Họ biết rằng người Phật tử, mà nhất là họ được dạy Phật giáo lý rất rõ ràng. Thành họ biết rằng nếu mà sát sinh giết một người khác á, là sẽ đọa địa ngục mà sám hối không được. So they shot arrows at them, but intentionally would shoot at the heads, the armors, okay, the hair of the horses, but would not shoot at the soldiers. So no one got harmed. Thành họ bắn cung giỏi đến đồ mà chỉ nhắm mũ này, họ nhắm nón này, họ nhắm áo giáp này, họ nhắm mộc này, họ nhắm con ngựa mà ngựa cái bờm của ngựa nữa. Thành không ai bị thương hết. But the king, the emperor, invading emperor, was very impressed. He said, oh my God, the incredible archery skills. Ông vua sợ lắm. But he remember that official, he says, don't worry. The Buddhists, they can't even harm an ant, let alone hurt us. Thì ông đại thần nó khôn lắm. Bị hạ đừng có sợ. Tụi Phật tử nó khờ lắm. Nó không hại mình đâu. Kiến nó không giết, muốn gì nó bắn mình chết được. So sure enough, they came and surrounded the city. Okay, họ mới tới bảo vệ cái thành phố đó lại. But in the capital city, Shakya clan, they practice chan too. Cái dòng mà thích đó, thiền rất là giỏi. Trong cái thành phố đó, có một cái cậu 15, 16 tuổi đấy. He's a young man. 15, 16 year old only. And this is, I'm not making up the story. The story came from the Buddhist scriptures. Cái này chuyện từ kinh, nhưng mà thầy kể chuyện tầm bậy đó nghe chưa? Có ngân đừng nghĩ là thầy kể chuyện rồi xí chọn kể tầm chuyện tầm bậy tầm bạ. Không có đâu, chuyện sự thật. This is a true story from a Buddhist scripture. There's a young man, 15, 16 year old. He put on his armor, cái cầu 15, 16 tuổi, thiếu niên 15, 16 tuổi, mặc áo giáp lên, đeo mộc lên, cầm cái đao ra. He put on his shield and got a long spear, okay, back then. And he went out, he rode out to the, by himself to the against the army and killed them. Ông 16, 15, 16 tuổi nữa, okay, là leo lên ngựa. Một mình thôi, đơn thương độc mã mà chạy ra, đánh cái đứa kia. He killed all the soldiers. He killed so many soldiers. Họ giết, ông nói cái cậu của giết biết bao nhiêu là, biết nhau là lính của ông vua này, ông hoàng đế này. Okay. That the army was pushing back, was being pushed back by one single Shakya clansman. Một người dòng người thích thôi mà đánh một cái cung kia liễn xiển luôn. Dễ sợ không? sĩ, như boy sĩ, how much the child skills can develop. Quý vị thấy, thì dễ sợ. But the clan, the Shakya clansmen heard of it, and so they blow the horn and pull that guy back. Để họ thấy như vậy, họ thấy như vậy, họ mới thổi còi, kéo cái cậu trở về và thành lại. Nói, what are you doing? Đuổi. Hỏi, con làm gì vậy? I'm pushing back the invaders. So con đang bảo vệ cho quốc gia. No, you can't kill people. It's against Buddhism. Buddhists cannot kill others. Muslims or Buddhists or non-Buddhists, you cannot kill them, including Muslims. Dòng họ thích nó giảng, nói là con thì làm như vậy được. Dòng thích chúng ta không thể nào giết người được. Dù họ là người xấu đi nữa, dòng ngay dòng Bà La Môn hoặc là dòng Hồi Môn nữa, mình không có quyền giết. You cannot kill. So, they send the young men away. Vì họ đuổi cậu ra khỏi. You don't deserve to be a shark. You cannot stay here anymore. Đuổi cậu ra khỏi thành. Okay? You created offenses. You're not worthy to stay among us shakyas. Đuổi ra. Nó không xứng đáng ở đây. And so the siege went on. Okay? Because the king has a hard time attacking the capital city. It's very well fortified. Vây lâu lắm, tại vì thành phố rất là kiên cố, cái thành rất là kiên cố. So the Shakya clan kept on discussing things among themselves, and the heavenly demon king Mara manifested, appeared as a Shakya man. Thì họ mới lúc đó mới ma vương đó mới hiện ra giả dạng là người dòng họ Thích, tới bàn với nhau. He says you should give in because the crystal king promised us they would not harm us if we surrender. Thì ông ma vương này mới giả dạng họ Thích mới nói là cái gì, nghe rõ ràng ấy, ông vua Lưu Ly này hứa chúng ta sẽ không hại bất cứ ai nếu như mà đầu hàng, nếu mà quy phục. Chúng ta nên quy phục. We should surrender. So he was so persuasive that the Shakya clansmen agreed. And they opened the capital city doors and surrendered themselves. Thì họ kia họ nghe, họ tin. Họ mới đầu hàng. Vua Lưu Ly. Okay? The crystal king came in. Guess what he did? Vua Lưu Ly vào. Thế vị nghĩ ông làm cái gì? He says, fine. 500 the most beautiful Shakya women for me. Nói là kiếm 500 cái cô dòng họ Thích mà đẹp nhất. Okay? Để riêng ra. And he started slaughtering the Shakya clans one after another. Họ bắt đầu giết cái dòng họ Thích, giết tất cả cái thành phố đó luôn. He killed everyone. Okay? He started, he gave the order to execute everyone. So now his maternal grandfather came over, came in front of him and said, remember me? Thầy ông vua, cái ông ngoài đó, mới tới trước mặt vua, mới nói là, còn nhớ tôi không? Yes, I remember you, grandpa. He says, do me a favor, okay? Allow my people, okay? Let's have an agreement. Nói là cho ông ngoại một cái yêu cầu như vậy. Let me go down under the water, submerge under the water. As long as I'm underwater, you allow the Shakya clansmen to run away from the city. Okay? Thì ông ngoại mới nói là nhờ cháu một cái yêu cầu một chuyện thôi, là để ông ngoại hụp xuống nước. Trong lúc mà ngoại ở dưới nước thì cho phép những cái dòng mà Thích nó có quyền chạy, bỏ chạy. So the emperor said, yeah, that sounds like fun. Yeah. So he agreed. Okay. So ông vua Lưu Ly mới đồng ý. So his maternal grandfather went down under the water. Ông vua ông ngoại mừng lắm, hụp xuống. And the Shakya clansmen started running away. But these clansmen, they're so stupid. Okay, it's called maturing condition. Bởi vì lúc này lúc mình gọi là túc duyên, là thấy họ chạy ra ngoài thành, họ chạy từ cửa đông tới cửa tây. cửa Nam tới cửa Bắc mà không chịu chạy ra khỏi thành. They're so stupid. They run from the east to the west and then backwards and then south to north and backwards. They didn't know they're supposed to run away from the capital city. Okay? So, chúng tôi chạy ngổ ngang như vậy thì ông ngoại đục hụp như nước. Okay? And you remember the agreement, as long as he comes up, then the king can kill any of them. So the king was waiting, okay, and waiting for his maternal grandfather to emerge from the water, so he can shoot at the Shaka clans. Đang đợi ông ngoại nhô đầu lên để mà giết cái nhà ngoại thích. But he waited and waited. His maternal grandfather would not come up. Ông ngoại không có trồi lên. So he said, he sent someone to go down there. Ông sai, ông vua mới sai mà cái người xuống lặn xuống coi chuyện gì xảy ra hả con ngân? Người của gì? What do you think will happen? He drowned. Ông ngoại chết đuối. How did he drown? He took his long hair. Remember the Indians? They have a very long hair. Okay, hồi xưa quý vị nhớ người Ấn Độ ta có tóc dài dễ sợ lắm. He uncoiled his hair and used hair to tie to the roots of the tree. Under the water, so he couldn't come up. Then lấy duỗi cái tóc dài ra. Ngày xưa người Ấn Độ tóc dài lắm. Lấy cái tóc dài nó cột vào cái rễ dưới cây dưới nước để không có trồi lên được. So he drowned himself to save his own clansmen. Okay, but the Crystal King, guess what? He said, "Oh my God, my grandfather outsmarted me again." So he killed them anyway. Tại đó ông vua Luli nó té ra ông ngoại mình vẫn bịt được một lần. So ông vua hoàng đế quyết định giết tất cả dòng họ thích. So he killed them all. 9,995,500 Shakya clans. Ông giết tất cả là 9,999,500 người họ dòng họ thích. Remember, 500 were spared on the side. Okay, the women, 500 women. Nhớ, he spared the five most looking gorgeous Shaka clan's women. Okay, so he killed them all. So you see, this is shook the entire country of India. Because it's so barbarous to kill 10 million people like that. And the blood turned into a river. Cái máu nó nhiều đến độ nó thành sông, nó chảy thành sông. Cả nước Ấn Độ nó rùng rời tay chân, bụng vua có thể tàn bạo như vậy. This is how cruel this Crystal King is. And then, after he killed all the Shakya people in that country, okay? He turned to the 500 remaining Shakya women. Look at the first one. He says, "Be nice to me. Now I am your king." Ông nói là phải, ta muốn vui vẻ với cô, vui vẻ với cô. My girl, Shakya girl. Remember, Shakya is very, very proud. Okay, quý vị biết, cái dòng thích, họ thích nó rất là kiêu ngạo. He look at him and says, "You but a son of a servant. How dare you? How dare you even consider drawing near me?" Thì cô đó nói là ông chỉ là một đứa con của đệ tớ thôi, đệ tớ trong nhà tôi đó. Làm sao mà dám nghĩ chuyện, mà dám nghĩ tới thân cận tôi được? So the Crystal King is very upset. So he chopped her head off, her arm off. Ông vua Luli giận lắm, chặt cái tay cô đó. So blood started to flow again. And then cô chạy, máu chảy, còn chảy xiết ra. Then he threw her into a big ditch, đào cái lỗ, quăng cái cô đó xuống. Okay, fully naked, took out her clothes, threw her down. Okay, "I'm gonna bury you alive," he says. Gọi là tước áo quần hết. Okay, máu me chảy đầm đề, quăng xuống cái hố. Nói là tôi sẽ chôn cô sống luôn, chết sống. Chung sống mà chết. Okay. And you know what? The remaining Shaka girls, they're all very proud. They also refuse. So they all just chop their hands, the arm and threw him down naked into the hole. Okay, cả 500 cô đều là từ chối, ông vua đều chặt tay hết, hành hạ tra tấn Đức đã tước áo quần ra quăng xuống cái hố. So they're crying, all the girls are crying, and say Buddha, why are we suffering so much? 500 cô đó khóc than khóc, Phật ơi Phật, tại sao chúng con khổ như vậy? So Buddha came to see them, okay, and explain them and said, you know, this is called maturing condition. Đức Phật mới nói là cái này là túc duyên, các con phải hiểu. So he gave them, he ordered one of the four heavenly kings to give them some heavenly dew, some sweet dew. Thì Phật ra lệnh cho cái một trong tứ thiên vương đó cho cái nước cam lồ để mấy cô uống. So it reduces the pains. He explains Dharma to them. Rồi nói pháp cho họ nghe. He told Mahamogadhyana to speak Dharma for them. Remember, Mahamogadhyana brought the 500 Shakya clan up to the heavens. When he opened his bowl, opened the bowls, it's all a bowl full of blood. They all died as well. Nhớ khi Mục Kiền Liên mật dở năm trăm cái vị thích lên quả trời đó, trong cái tô đó, trong bình bát đó, mở bình bát ra thấy cái bình bát toàn là máu không, 500 người đều bị chết luôn. Okay. So that's why the whole Shakya clan was exterminated. So we are it right now, you know. Never mind. Thành nói cái dòng mà thích nó bị diệt trừ, bị tiêu trừ, là cái nước nó mất luôn như vậy. So Mahamogadhyana spoke Dharma for to these 500 Shakya girls. Then Mục Kiền Liên nói pháp cho nghe. He says, you know, the body is made of the four great elements. Cái thân tứ đại này á, it arises from the condition, cái thân này cũng từ cái duyên mà khởi. It consists of the four, the five skanda, cái thân ngũ uẩn này. When you have the five skandhas, it is full of suffering. Cái thân này thân khổ. When you have this body, you're supposed to suffer. Cái thân này, you're supposed to be sick. Cái thân này là cái thân khổ của cái sự khổ sở, để mà trả lại cái nghiệp báo của cái khổ. Có thân này sẽ bị bệnh. Okay. And you subject to death, mình sẽ bị sanh tử. Okay. And so they spoke Dharma to them and they appeased the pain and then they die. And they kill them and they die and they were born to the heavens. 500 người đó nghe được bớt cái khổ xong rồi họ tâm bình an lại rồi cái bị chôn sống rồi họ sinh lên quả trời. Okay. So that's the story of the maturing condition. Quý vị thấy cái túc duyên nó dễ sợ như vậy. When the condition is mature, it's nothing you can do. Okay? It's very difficult. That's why we teach you to repent before they mature. Nên quý vị biết cái pháp sám hối nó quan trọng cho đó lắm. Quý vị phải biết sám hối những cái tội, những cái nghiệp của mình trước khi mà nó chín. Because it is much easier to eradicate the problem when it's only a sprout or only a new a seed or only that hasn't fully matured yet. It's much easier to repent. If you wait until it's fully mature to repent, it's probably too late. Okay, nên quý vị biết không? Phải biết sám hối trước khi mà nó chín. Lúc mà nó chín rồi, nó sẽ rụng thôi. Mình làm gì? Quá trễ rồi. Okay. And the story doesn't end there. Cái chuyện nó không ngừng ở đó đâu. The Crystal King came back triumphantly to his country, and his son, his firstborn, was playing in the garden, royal garden, and forgot to come out and greet his father. Thì cái người thái tử, con ông cậu thái tử, mê đang chơi trong vườn lộc, cái vườn lộc uyển mà quên ra đón cha. Also the king called him out and said, come here, why didn't you come out to greet me? Ông vua lưu ly mới nói, tại sao con ra đón ta? He says, father, I'm very sorry, I forgot, I was playing with my wives and I forgot. He said, why didn't you help me? Come help me conquer the Shakya clan. tại sao con giúp cha đi chinh phục cái nước cái dòng ngoại thích. He says, Father, what we cannot kill our relatives is nothing. It's not right to kill our own relatives. Okay, nói làm sao mình có thể giết những người thân thuộc mình được? So the king said, how dare you contradict me? He pulled out his sword and chopped his head off. Ông vua này nổi giận, mày dám hỗn với ta hả? Rút cái kiếm ra, chém đầu cái thái tử này, tức cái phục. That's how cruel he is. He killed without thinking. Giết mà không giết như ngoé, giết người như ngoé. So he heard the Buddha made a prediction. Đó Đức Phật mới báo, mới tiên báo cho biết. He says, this king here, King Crystal, has 7 days left to live. Phật mới tuyên bố, nói là ông vua lưu ly còn 7 ngày thôi, sẽ chết. So, King Crystal heard of it. Ông vua lưu ly nghe đó. Okay, nghe đó. Mới lập tức. He says, he called his official. Lập tức, triều cái thần vào. Why? Do you have rebellion anywhere in the kingdom? Why? Có ai đang có giặc ở trong nước không? No, there's no rebellion. Is there any neighboring country threatening to invade us? Có ai láng giềng nào muốn tấn công chúng ta nó không? No, there's no one. Is there anything that I should be worried about? Nó là có gì mà bị ta phải lo? Nó có gì cái nguy hiểm không? He said no, the great king. Everyone is afraid of you. No one dare do anything to you. So the king would stay in his palace. Ông vua cẩn thận lắm, núp ở trong cái cung điện đó, 7 ngày. He stayed in his palace for 7 days. Okay? He wouldn't go out. He wouldn't come out. Không có ra ngoài. And he surrounded himself by all his soldiers. Okay? Bao nhiêu lính là đem về bao vây cái cung điện hết. Không có ra. On the 7th day, nothing happened. Tới ngày thứ 7, không gì xảy ra hết. King Crystal said, wow, that's a close call. So he brought his whole army and his palace to the river to celebrate that he barely escaped the great danger. Ngày thứ 7, mới đem lính ra, với tất cả cung điện ra ngoài sông để mà mừng, để làm tiệc mừng. The Buddha predicted, he says, the king and all the people who helped him kill the Shaka clan only have 7 days to live. Đức Phật đã nói, tiên tri trước, cái vị vua lưu ly với tất cả những cái người lính, that includes the armed forces, lính, mà những người đi giúp, including his official, cái người khuyên mà ông giết đó, đi trả thù đó, cũng tất cả mọi người đó để có sống được 7 ngày nữa thôi. So all of them went to the river and they had a big feast. Are we done? Is our feast ready yet, John? Speaking of feast, speaking of all this killing is making me very hungry. Chuyện chết chắc lòng thầy đổ bụng dễ sợ. And so they were celebrating, they were drinking and dancing and singing ra ngoài. Trời, ca hát, múa, nhảy. Okay? All of them. Hundreds of thousands of people having a big feast. Okay? And guess what? Chuyện gì xảy ra? All of a sudden, there is a thunderstorm. Okay? And a flash flood. Bỗng nhiên, trời mây kéo tới. Okay? Ám kéo tới. Xong rồi, mưa như thác vậy. Nó lụt. So the river rises like in a flash flood. And the whole army of the king drowned. Cái lụt, mưa bão lụt đó, nổi trong chốc lát thôi. Lụt hết khắp cái vùng đó luôn. Thành ra vua và lính, binh lính đều chết, chết đuối, chết đắm. Right, on the 7th day, ngày thứ 7, đúng ngày thứ 7, là tất cả mọi người chết đuối. That's the final proof of maturing condition. Quý vị thấy cái túc duyên đó, nó thành, né không được. The king should have repented, but he didn't repent. He had 7 days to repent. Quý vị biết, những người mà hiểu Phật pháp trong 7 ngày đó đã quỳ xuống sám hối. If I were the Crystal King, I would have repented for 7 days, okay? Hoping that this condition will not mature. Còn 7 ngày không làm gì hết, chỉ lo núp thôi chứ còn không biết sám hối. He didn't know how to repent. That's why when the condition is mature, he had to die. Lúc mình không biết sám hối vì không biết cái pháp sám hối, thành ra khi mà duyên nó thành rồi, nó chín rồi là phải chết. Okay? Any questions? Okay. So that's the story of maturing condition. That go to you. Cái túc duyên. This is a famous story, a crystal king story that is very well known in Buddhism. Đây là câu chuyện bên Phật giáo rất rất là nổi tiếng. But very few people realize it's actually a story about maturing conditions. Điều ít người biết rằng cái chuyện này thiệt là cái chuyện về túc duyên, là phải biết là phải cẩn thận khi mà nó chín rồi là phiền lắm. It's very very difficult thing when it matures. Okay. One wave after another. I remember the young lady here, we're doing the 49-day, 40 years old. She has a tumor, and we get rid of the tumor. And then within a couple of months, 5 more tumors appear. It's time to go. Quý vị biết, dễ sợ như vậy. Cái túc duyên dễ sợ như vậy. Có bị cái ung thư thì chữa xong rồi. Okay. Rồi xong rồi vài tháng sau, 5 cái ung thư khác nó hiện ra, 5 cái bướu khác nó hiện ra. Rồi sống, tu hành được từ 1 năm trời rồi cũng phải đi. This is a scary thing about the maturing conditions. If they mature, it's very difficult to undo it. Một khi mà duyên nó chín rồi, gỡ không nổi đâu. Okay. All right. So next time you have a chance, repent more sincerely. Mỗi lần chúng ta tới cái cuối tháng như vậy, mình nên tụ họp lại mà sám hối một cách thành khẩn để mà xóa bớt cái nghiệp trước. So we should repent sincerely when we still have a chance. Okay. All right. Thank you. Oh, here's the bird. Now the bird it seems to be more alive. You know, it's been listening to the Dharma, and it won't have much more time. Chim nãy giờ nó nghe pháp. You can come up here and say hello and recite the Buddha's name for it. If you land đây niệm Phật cho nó không còn bao lâu nữa đâu. Okay, cái chuyện của nó. Okay, right here. The sparrow. Yeah, there's a sparrow in here. It came here to listen and learn about the Buddha Dharma before it leaves. You see, the body is made of the 5 skandhas, and you have to go too. Okay, let's do the lunch ceremony. Huh? Okay, chúng ta cúng ngọt, and then we need to do it quickly so we go to have lunch. Mình phải cúng để mình đi ăn, đi dùng trưa.